This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Go bgdiceron.com. Hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Và thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Minh Dung và Dallas và Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Từ miền Nam California, thành phố Garden Grove, Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị. 69 độ là nhiệt độ hiện nay mà hàng thử biểu đo được ở thành phố Garden Grove. Bầu trời rất là nhiều mây thưa quý vị, nhưng mà nắng thì cũng đã chan hòa khắp nơi. Cao nhất hôm nay sẽ vào khoảng 75 cho đến 78 độ, thấp về đêm là 61-62 độ. Nhiệt độ ngày mai sẽ bắt đầu tăng dần lên cho đến những ngày cuối tuần, nhưng mà cao nhất cũng ở vào khoảng 85 độ mà thôi. Xin được trở lại với thời tiết ở Dallas với Minh Nhung.
Minh Nhung từ Dallas kính chào quý thính giả cùng với quý chú. Hiện tại bên ngoài Dallas đang là 74 độ và bầu trời thì nắng đẹp. Trong ngày hôm nay dự báo cao nhất chỉ vào khoảng 82, thấp nhất là 56. Và vào ngày mai cũng vậy, thứ ba thì nhiệt độ cũng không thay đổi là mấy. Tuy nhiên bước sang thứ tư, thứ năm, thứ sáu thì sau những ngày khô hạn thì vào những ngày đó sẽ có mưa, mưa nhiều nhất là rơi vào ngày thứ sáu. Tuy nhiên nhiệt độ cũng vẫn không đổi, với nhiệt độ khoảng 85 là cao nhất và thấp nhất vào khoảng 64. Mình nhung mời chú Huy Cường.
Ở bên Houston thì bây giờ trời rất là đẹp, nhiệt độ chỉ có 77 độ mà thôi. Trời xanh và có rất ít mây. Cao nhất trong ngày lên được 80 và tối nay xuống thấp vào khoảng 63. Cơ hội mưa thì là 0%. Sáng ngày mai thì cơ hội mưa tăng lên 20%. Và ngày mốt thì cũng như vậy. Đó là thời tiết cả ba miền, thưa quý vị. Trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên liên quan đến nước Đức, thưa quý khán giả. Thủ tướng Đức Angela Merkel đã họp với các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua Chủ nhật để mưu tìm sự giúp đỡ của Ankara trong việc ngăn chặn làn sóng di dân đang đổ vào Âu Châu. Thủ tướng Merkel đã họp với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu tại văn phòng Thủ tướng ở tại Istanbul trước cuộc họp với Tổng thống Tayyip Erdogan được dự trù sẽ diễn ra sau đó cũng trong ngày hôm nay. Trong cuộc họp báo tiếp theo sau cuộc họp với bà Merkel, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng hợp tác với Đức để ngăn chặn làn sóng người di dân bất hợp pháp, nhưng cuộc khủng hoảng không thể giải quyết dứt điểm được mà không có một giải pháp cho cuộc xung đột ở tại Syria. Ông nói thêm rằng giao tranh đã gia tăng giữa các lực lượng chính phủ Syria và nhóm cực đoan nhà nước Hồi giáo gần Aleppo có thể gây ra một làn sóng người tị nạn mới. Thủ tướng Angela Merkel đến Thổ Nhĩ Kỳ để cổ suý cho một kế hoạch của Liên hiệp châu Âu, đề nghị hỗ trợ và ưu đãi để đối lại với các biện pháp ngăn chặn làn sóng người di cư ồ ạt vượt biên vào châu Âu. Cả giới chức dự tính đề nghị một gói hỗ trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ trị giá vào khoảng 3 tỷ đô la để giúp cho quốc gia này cho người tị nạn tạm trú, cùng với những ưu đãi khác như điều kiện cấp thị thực nhập cảnh dễ dàng hơn cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ vào Liên hiệp châu Âu và tăng nhanh tiến trình đàm phán gia nhập Liên hiệp châu Âu cho Thổ Nhĩ Kỳ. Xin được mời Minh Nhung.
Dạ vâng, bản tin tiếp theo liên quan đến châu Á cho biết là Hoa Kỳ vừa qua đã vừa triển khai một cái tàu phòng thủ tên lửa tiên tiến nhất tại Nhật Bản. Thưa quý vị, sau hàng không mẫu hạm Ronald Reagan thuộc loại hiện đại nhất thì Hoa Kỳ vào ngày hôm nay, ngày 19 tháng 10, đã cho triển khai một trong những chiến hạm phòng thủ tên lửa đạn đạo tiên tiến nhất của mình tại Nhật Bản. Quyết định này là một phần trong chiến lược xoay trục của Washington qua vùng châu Á-Thái Bình Dương để mà đối phó với bà đà vươn lên về quân sự của Trung Quốc trong khu vực. Được biết, khu trục hạm USS Benfield đã thả neo tại tỉnh Kanagawa của Nhật Bản và cũng đã gia nhập vào đội 7 chiến hạm khác của Hoa Kỳ hiện diện tại chỗ. Nhiệm vụ của chiếc Benfield này là góp phần để bảo vệ Hoa Kỳ và đồng minh chống lại tên lửa đạn đạo phóng đi từ Bắc Triều Tiên. Và các đối thủ tiềm tàng của Hoa Kỳ và Nhật Bản thì cũng không thể nào kháng cự lại được đối với một hệ thống phòng thủ tinh vi như là cái chiếc USS Benfield này. Và song song với đó thì có khoảng 60% của Hải quân Hoa Kỳ cũng sẽ hiện diện ở khu vùng Thái Bình Dương. Mình nhưng mà chú Y Cương.
Thưa quý vị, về tình hình chiến tranh ở bên Syria thì ngày hôm nay chính quyền của Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố chính thức rằng chiếc máy bay không người lái bị bắn rơi trên địa phận của Syria và Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Bảy và thứ Sáu vừa qua, chính là chiếc máy bay đã được chế tạo từ Nga. Tuy rằng chính quyền Nga thì vẫn lên tiếng phủ nhận về nguồn tin này, Hoa Kỳ thì cũng tin rằng đây là máy bay được chế tạo từ Nga, nhưng mà quân đội Syria cũng có sử dụng nhiều loại máy bay này được mua từ Nga. Thành ra chưa biết chắc chắn là quân đội nào, Nga hay là Syria, đã điều khiển chiếc máy bay không người lái này khi mà nó bị bắn rơi. Về phần mặt trận ở dưới đất thì hiện tại các nhóm chống đối đang có những cuộc giao tranh rất là ác liệt với quân đội của Syria và đồng minh của chính quyền ở ngay tại thành phố Aleppo, sau khi mà những nhóm chống đối này đã nhận được rất là nhiều những hỏa tiễn chống xe tăng từ phía bên Hoa Kỳ và một số các lực lượng khác ở trong vùng. Và theo như tin tức của các quan sát viên địa phương cho biết rằng tình hình chiến sự ở vùng ngoại ô của Aleppo rất là căng thẳng. Các nhóm đối lập thì nhất định giữ lại tất cả những phần đất nào mà họ đã chiếm được trước đây. Ngược lại thì phe chính phủ với sự trợ giúp của Nga và nhóm Hezbollah thì nhất định phản công để chiếm lại, cùng với sự yểm trợ rất là mạnh mẽ của không quân Nga. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin tiếp theo liên quan đến Israel. Thưa quý khán giả, một người Ả Rập đã cầm một cây súng và một con dao tấn công những người Israel tại một bến xe bus chính ở thành phố thuộc miền Nam Beersheba vào hôm Chủ nhật, làm chết một người lính Israel và làm bị thương 10 người khác trước khi bị cảnh sát bắn chết. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất trong hơn 2 tuần lễ bạo động của người Palestine nhắm vào người Israel, đã khiến cho 8 người Israel và 41 người Palestine thiệt mạng. Nhà chức trách hiện chưa rõ danh tính chính xác của tay súng ở bến xe bus là ai. Một trong những người bị thương là một người Eritrea mà cảnh sát lầm tưởng là tay súng thứ hai. Bạo lực vào hôm Chủ nhật cũng được báo cáo ở thành phố Hebron thuộc bờ Tây và dọc theo biên giới Israel với dải Gaza. Cảnh sát ở đây đã bắt đầu xây một bức tường giữa một khu dân cư của người Do Thái gọi là Amon Hanasif và một ngôi làng của người Palestine là Jabel Mukaber ở phía tây đông của thành phố Jerusalem để cố gắng ngăn chặn rắc rối xảy ra thêm. Xin được trở lại với Minh Nhung.
Dạ vâng, bản tin tiếp theo cũng liên quan đến châu Á. Tại Indonesia, thưa quý vị, chính quyền Aceh đã cho phá nhà thờ Thiên Chúa Giáo. Chính quyền tỉnh Aceh nổi tiếng là bảo thủ Hồi giáo vào ngày hôm nay, ngày 19 tháng 10, đã cho phá sập một số nhà thờ Thiên Chúa Giáo nhỏ ở trong tỉnh này. Và hành động này được quyết định sau khi mà bạo động chống người Thiên Chúa Giáo bùng lên. Và các thành phần Hồi giáo cực đoan đã yêu cầu đóng cửa các nhà thờ nói trên với lý do là xây dựng trái phép. Tại khu vực có nhà thờ bị phá hủy ở thành phố Sindhkhir thì không khí vô cùng căng thẳng. Biểu tình bạo động đã xảy ra vào cuối tuần qua. Người Hồi giáo cũng đã đốt nhà thờ, xung đột với người Thiên Chúa Giáo làm cho một người chết và hàng ngàn người phải chạy đi lánh nạn. Cảnh sát cũng đã tạm thời vãn hồi trật tự, nhưng mà vãn hồi một cách rất khó khăn. Những nhà thờ bị tố cáo đó là dựng lên trái phép, đó là những tòa nhà nhỏ bằng gỗ thôi. Nên cảnh sát ngày hôm nay cũng đã phá sập không mấy khó khăn và trước sự chứng kiến của những tín đồ, những người vô cùng mà cảm thấy là đau đớn. Và Aceh là một tỉnh duy nhất ở Indonesia thực hiện luật Hồi giáo Sharia. Quyết định phá hủy nhà thờ được đưa ra sau một cuộc họp vào ngày hôm qua là ngày Chủ nhật, bao gồm tập hợp các lãnh đạo chính trị và tôn giáo địa phương và thậm chí có cả người Thiên Chúa Giáo nữa. Minh Dung mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, về hiện tình của những người tị nạn ở bên Âu Châu thì ngày hôm nay một số các quốc gia, nhất là Slovenia, đã gặp rất là nhiều khó khăn sau khi Ông Gia Lợi đã hoàn tất hàng rào bằng thép để mà ngăn cản tất cả những người di dân không có vào được Ông Gia Lợi, và do đó thì họ lại đổ trồn qua, đổ sang, tràn sang bên Slovenia, là một quốc gia rất là nhỏ, chỉ có độ vào khoảng 2 triệu người thôi, và họ cũng đưa ra một cái giới hạn là chỉ nhận được 2.500 người tị nạn một ngày nếu mà họ có thể làm xong thủ tục giấy tờ. Tuy nhiên số người này quá đông và ngày hôm nay đã xảy ra những lộn xộn, đã có những sự xô xát cãi vã giữa những người di dân và chính quyền Slovenia thì không có muốn giữ những người này lâu ở trên đất của họ. Với những biên giới chung với lại nước Hung Gia Lợi, Ý Đại Lợi, Austria và Croatia, thì Slovenia cho biết rằng họ chỉ có thể lấy tên tuổi danh sách của những người này và sau đó tiếp tục gửi họ sang bên Áo. Tuy nhiên phía bên Áo thì cũng đã đưa ra những con số giới hạn, và do đó thì những người tị nạn lại kẹt lại ở bên Slovenia là một quốc gia không có hoàn toàn không có đủ khả năng để mà giữ họ. Trong khi đó thì Thủ tướng Davutoglu ngày hôm nay đã lên tiếng ngay tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết rằng cộng đồng Âu Châu cần phải tìm cách giải quyết vấn đề này càng nhanh càng tốt. Thứ nhất là bằng cách phải phân phát ngay những ngân khoản mà cộng đồng Âu Châu đã dành để cho giải quyết vấn đề này từ trước. Và cho đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa có nhận được một đồng nào của những ngân khoản này. Do đó thì Thổ Nhĩ Kỳ không có muốn giúp đỡ thêm bất cứ một người tị nạn nào. Trong khi đó, các chính phủ Âu Châu thì đã đưa ra một số ngân khoản lớn để mà trao cho việc tị nạn dành riêng cho những người Thổ Nhĩ Kỳ có thể giải quyết được mà khỏi phải đi sang các nước ở bên Âu Châu. Nhưng mà cho đến bây giờ thì những số tiền này vẫn có chưa được phân phát ra, và chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ muốn giải quyết việc này càng sớm càng tốt. Và đó là bản tin cuối của phần đầu thời sự buổi trưa. Chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Phở Bamboo tại Arlington đã được nhật báo Forbes Telegram bầu chọn là The Best Vietnamese Restaurant in Arlington. Xin giới thiệu đồng hương các món ăn đặc sản tại phở Bamboo. Phở bò filet mignon, bò lúc lắc filet mignon, bánh canh tôm cua, chín gốc bún bò Huế, mì Quảng Đà Nẵng, bún chả Hà Nội, cua bể rán, chả cá Thăng Long, hủ tiếu bò kho, hủ tiếu cá salmon. The Best Vietnamese Restaurant in Arlington tại 3330 Medlock Road, 76015, góc đường Mayfield và Medlock, 817-465-5746, 817-465-5746. Phở Bamboo kính mời.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Homecare chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa, vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi Phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp của các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một tràng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington. Chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Văn phòng nha khoa Ryan Dental tại Garland do cựu nha sĩ quân đội Hoa Kỳ Ryan Nguyễn đảm trách, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, lấy tủy, chữa bệnh nướu răng, làm răng giả, tẩy trắng răng, implant và niềng răng, đang có giá rất đặc biệt cho niềng răng và braces. Nhận Medicaid, chip, các loại bảo hiểm, giảm 30% cho những người không có bảo hiểm. Ryan Dental tại 7602 North Jupiter, góc đường Jupiter và Lookout, Garland. Điện thoại 972-530-0893, 972-530-0893. Mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, chủ nhật đến 5 giờ chiều, thứ năm đóng cửa.
Á Châu Thời báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời báo có nhiều mục hấp dẫn: đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Á Châu Thời báo có chương trình đặc biệt dành cho quý khách muốn rao vặt phần ưu cảm tạ. Nếu đăng trên Á Châu Thời báo, quý khách sẽ được đăng miễn phí trên trang mạng achauthoibao.news.com. Mọi chi tiết xin liên lạc 972 487 8800, 487 8800.
Nhận đến hôm đẹp sang giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 24 tháng tại tiệm Mark Samuel Jewelers.
Hột xoan giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay. Lưu ý, hột xoan của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex, Breitling, bộ sưu tập đồng hồ Rolex lớn nhất trên toàn thế giới, đang có giá tốt nhất.
Trả góp không tiền lời trong 24 tháng.
Giá cả thì thấy vừa dưới túi tiền của mình lắm, thấy người Việt Nam lên đó mua cũng rất là nhiều. Kiểu mẫu thì rất là đẹp, nhìn rất là hợp thời trang.
Tiệm Mark Samuel tại Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786.
Mở cửa 7 ngày trong tuần, Lifetime Warranty, đặc biệt giảm đến 1.000 đồng nếu nói nghe trên đài Radio 1600.
Mark Samuel Jewelers, nơi ước mơ của bạn thành hiện thực.
Hàng sale tại chợ Thuận Phát tuần này: củ cải trắng 69¢ một bao, bí đao 1 đồng 2 phao, bắp cải 1 đồng 2 phao, táo Fuji 79¢ một bao, cá hố 1 đồng 69¢ một bao, cá lưỡi trâu 3 đồng 99¢ một bao, tôm sai 40-50 4 đồng 59¢ một bao, tôm trắng 30-40 4 đồng 99¢ một bao, mực nang con lớn 3 đồng 59¢ một bao, sườn heo 2 đồng 69¢ một bao, thịt thăn heo 2 đồng 49¢ một bao, đùi gà lớn 1 đồng 2 phao, cà phê Việt 5 đồng 2 bịch, thạch rau câu 1 đồng 2 cái, sữa bò hiệu Daily 1 đồng 09¢ một lon, giấm trắng 3 đồng 99¢ một lít, nước mắm cá cơm Hàm Ninh 1 đồng 99¢ một chai.
Siêu thị Thuận Phát tọa lạc tại góc đường Jupiter và Belleville Garden. Mở cửa từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối. Điện thoại 972-530-5388, 530-5388.
Chúc mừng Direct có thêm showroom mới tại góc đường Belleville gần Cali Saigon Mall. 972-530-7656.
Direct đang có máy massage hiệu Kawaii công nghệ LG, làm tan mỡ bụng, giúp săn cơ bắp, giảm stress, tốt cho đường tiêu hóa và giúp cho máu huyết lưu thông. Máy nhỏ gọn, thuận tiện.
Nền kim đan lấy lại cảm giác quê nhà, trả góp không tiền lời 60 tháng, chỉ có 1 đồng 38 một ngày. Ghế massage Kawaii được ưa chuộng nhất hiện nay, tặng bộ nệm Tempur Credit hoặc nệm kim đan và hộp xanh đại hàng, tổng giá trị quà tặng 2.700 đồng.
Tủ thờ gỗ xẻ cẩn xà cừ đến từ Việt Nam giảm giá 30%.
Direct xin cảm tạ và chúc mừng hơn 40.000 khách hàng đã sử dụng nệm Tempur Pedic, nệm kim đan, ghế massage Kawaii, ghế massage Luraco và các loại furniture tại Direct.
Tất cả các mặt hàng được giảm giá trong dịp kỷ niệm 11 năm thành công và phát triển mở rộng của công ty Direct sẽ có giới hạn số lượng và thời gian và nội dung quảng cáo là có thật.
Direct Garden tại góc đường Belleville gần Cali Saigon Mall. 972-530-7656.
Chúng tôi là Nam Lộc xin kính chào quý vị. Quý vị hãy đến Teletron để nằm thử chiếc ghế Inada Medical Massage Chair được sản xuất tại Nhật Bản.
Thưa anh Đỗ Thông Minh, đến thăm hãng Inada thì hôm nay thì anh có cảm tưởng như thế nào về cái hãng Inada này?
Inada là một công ty thành lập từ năm 1962 tới giờ với một cái lịch sử dài hơn nửa thế kỷ, và được biết rằng cái Medical Chair gần như là chỉ có cái hãng này ở Nhật. Họ đã có một cái bản phát minh độc quyền, cho nên ngay ở Nhật cũng không có một cái công ty thứ hai sản xuất cái này. Vì vậy cho nên phải nói rằng Inada là một trong những công ty hàng đầu của Nhật và cũng là hàng đầu thế giới, không những là ghế xoa bóp mà kể cả ghế y khoa nữa.
Các bác sĩ và khoa học gia chuyên ngành vật lý trị liệu của Nhật đã tận dụng những tinh hoa của kỹ thuật 3D Smart Robot Massager tối tân nhất hiện nay để cho ra đời chiếc ghế Inada Medical Chair thế hệ mới, có nhiều tính năng medical vượt trội hơn, giúp cho quá trình vật lý trị liệu đạt hiệu quả tốt hơn.
Teletron Dallas Fort Worth trong thương xá Asia Times Square, Grand Prairie, Arlington. Điện thoại 972-660-8999.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Bước vào với các bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thưa quý khán giả, ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa là Jeb Bush đã nêu lên hoài nghi về khả năng suy xét và lãnh đạo nước Mỹ của ông Donald Trump trong một thế giới phức tạp, và nói rằng ứng cử viên đang dẫn đầu của Đảng Cộng Hòa bàn về chính sách đối ngoại như là một ngôi sao truyền hình thực tế. Trong một cuộc phỏng vấn với đài CNN đã được phát hình vào hôm Chủ nhật ngày hôm qua, cựu thống đốc tiểu bang Florida cho biết là ông có những hoài nghi nghiêm trọng về khả năng của ông Trump trong tư cách người nắm quyền kiểm soát vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ. Ông Bush nói thêm với đài CNN rằng kế hoạch mà ông Donald Trump đề nghị là hy vọng nhà nước Hồi giáo rút quyền của Tổng thống Syria gia Bashar Assad, rồi sau đó là Nga tấn công nhà nước Hồi giáo giống như là một trò chơi giải trí và không phải là một phương sách nghiêm túc. Ông Trump đáp trả lại ngay lập tức trên Twitter rằng: Jeff, tại sao anh trai của ông ám chỉ cựu tổng thống George W. Bush tấn công và gây bất ổn ở Trung Đông bằng cách tấn công Iraq khi không có vũ khí hủy diệt hàng loạt. Thông tin sai à? Cuộc thăm dò mới nhất của CBS News cho thấy là 27% cử tri đảng Cộng Hòa ủng hộ cho ông Donald Trump cho đề cử tổng thống với cách biệt 6 điểm so với đối thủ cạnh tranh gần nhất là bác sĩ gia phẫu thần kinh Ben Carson với tỷ lệ là 21%. Những ứng cử viên còn lại của đảng Cộng Hòa có tỷ lệ ủng hộ một chữ số, trong đó có ông Bush chỉ với 7% mà thôi. Xin được trở lại với Minh Nhung.
Dạ vâng, bản tin tiếp theo thì liên quan đến việc cháy rừng tại tiểu bang Texas. Theo thông tin từ hãng thông tấn Reuters thì tính cho đến hiện tại thì hơn 40% đám cháy rừng có tên là Hidden Pines ở miền trung tiểu bang Texas đã được kiểm soát và cho phép một số cư dân đã di tản quay trở lại khu vực sinh sống của họ vào cuối tuần. Giới hữu trách cho biết là kể từ khi bùng phát thì đám cháy này đã thiêu rụi hơn 4.600 mẫu anh và thiêu hủy hơn 48 ngôi nhà, đồng thời buộc 400 gia đình phải di tản. Và nguyên nhân cháy rừng được cho là do tai nạn một máy cắt giấy trong trang trại gần đó bị bắt lửa và gây hỏa hoạn. Đám cháy này đã nhanh chóng lan rộng ra 1.500 mẫu anh chỉ trong vòng vài giờ thôi. Với cái điều kiện là gió mạnh và thời tiết khô hanh thì đám cháy đã lan rộng một cách nhanh chóng. Và chính quyền tiểu bang Texas cũng đã buộc phải ban bố tình trạng khẩn cấp và huy động hàng trăm lính cứu hỏa để tiến hành dập lửa. Tuy nhiên hiện tượng lực lượng cứu hỏa mới chỉ dập tắt được khoảng 40% đám cháy này và ngọn lửa vẫn đang tiếp tục lan nhanh về cánh rừng ở phía đông thủ phủ Austin. Giới hữu trách của hiện cũng đã cho phép một số cư dân sinh sống bên ngoài phạm vi ảnh hưởng của ngọn lửa được trở lại nhà của họ vào cuối tuần vừa qua. Mình nhưng mời chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết rằng Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry trên đường đi sang Do Thái vào ngày hôm nay để họp với Thủ tướng Do Thái cũng như là Tổng thống của Palestine và Quốc vương của Jordan để bàn về tìm một cách giải pháp để đưa lại sự ổn định và tránh đi những đổ máu giữa những người Do Thái và Palestine đã kéo dài suốt hơn 2 tuần lễ qua. Tất cả chỉ liên quan đến vấn đề một giáo đường Hồi giáo Al-Aqsa nằm ngay tại khu vực Đông Jerusalem. Đây là một giáo đường của người Hồi giáo từ lâu đời, nhưng mà người Do Thái cũng cho rằng đây là một thánh địa của họ và họ cũng vẫn tới đây để mà cầu nguyện cũng như là thăm viếng. Và càng ngày thì phía bên Do Thái càng có vẻ muốn ngăn cản những người Palestine đến khu vực này bằng cách đưa ra những hàng rào cản, những chướng ngại vật do chính quân đội Do Thái thiết lập với những trạm kiểm soát rất là khắt khe cho những người qua lại vùng này. Và một số các người dân Do Thái cũng di chuyển tới sinh sống ở xung quanh giáo đường này đã khiến cho người Palestine tức giận vì cho rằng họ đang mất chủ quyền ở vùng này mà trước đây thuộc về của họ. Và những cuộc đổ máu đã diễn ra suốt giữa cả hai bên suốt 2 tuần lễ qua đã khiến cho cộng đồng thế giới nó phải lên tiếng. Và lần này Ngoại trưởng Kerry sau khi nói chuyện với lại 3 quốc gia chính là trong vùng này thì ông sẽ viếng thăm và nói chuyện với các ngoại trưởng của Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và cả Nga nữa ở tại Âu Châu để bàn về một giải pháp cho Syria tránh khỏi cho những cái cuộc nội chiến ở đây càng ngày càng gia tăng với sự hoạt động của Nga rất là mạnh mẽ ở vùng này cũng như là một số các hoạt động khác của các quốc gia khác và do đó thì cần phải giải quyết càng sớm càng tốt trước khi mà xảy ra những cái đụng độ lớn giữa những cường quốc ở trong vùng này. Đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Kính chào quý vị, chào anh Trọng Nghĩa và Minh Nhung. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào trưa ngày mai.
Xin trân trọng kính chào quý thính giả và quý anh chị.
Minh Nhung kính chào quý thính giả cùng với quý chú.